chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải thần tốc hơn nữa trong triển khai các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chung tay để cùng nhau xoa dịu nỗi đau da cam dioxin, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Năm học 2023-2024, ngành giáo dục Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động dạy học, quản lý giáo dục.
Triều Tiên kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh có thể xảy ra. Đó là những nội dung đáng chú ý trong 30 phút thời sự chiều nay thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 2023 trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Trước tiên, chúng tôi cập nhật thông tin về chuyến thăm và làm việc tại Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Tối qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Iran 1973-2023. Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, một số đơn vị của Iran tổ chức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thủ đô Tehran.
Các nhà lãnh đạo, đại biểu bày tỏ vui mừng tham dự các hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Iran, nhấn mạnh đây là thời điểm tốt nhất để hai bên nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, cùng trao đổi để xác định các phương hướng, biện pháp cụ thể cho chặng đường tiếp theo.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran ở thủ đô Tehran, cùng đi có Phó Tổng thống Iran Mohammed Mokber.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, thế giới đã và đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ là lĩnh vực quan trọng ưu tiên trong tăng cường quan hệ hai nước. Cho biết, Việt Nam đã sớm nhận thức xu hướng phát triển và đang đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gia tăng hàm lượng tri thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, coi đó là động lực phát triển mới trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết để duy trì tốc độ phát triển nhanh, bền vững, Việt Nam cần dựa trên nhiều yếu tố đột phá như cải cách thể chế, đầu tư cho giáo dục, khoa học công nghệ và kết cấu hạ tầng. Hiện Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm về công nghệ khoa học khởi nghiệp lớn nhất khu vực nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Phó Tổng thống Iran sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng mời Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran sang tham dự và trưng bày các sản phẩm tại lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam vào tháng 10 tới. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và các địa phương liên quan.
Thủ tướng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, nhất là nêu những khó khăn, vướng mắc tồn tại, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp, nhất là về giải phóng mặt bằng, đáp ứng vật liệu xây dựng thông thường, tinh thần là thần tốc hơn nữa, chỉ bàn làm, không bàn lùi, vướng mắc ở đâu tháo gỡ đến đó, vướng cấp nào, cấp đó giải quyết, nói đi đôi với làm, đã làm phải có kết quả. Cân, đong, đo, đếm được, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn các dự án, tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, khu dịch vụ, khu công nghiệp mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng triển khai công tác giải phóng mặt bằng, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tranh thủ dịp này, tái cấu trúc lại dân cư. Điều quan trọng là tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn để biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể.
Thủ tướng khẳng định với quyết tâm cao, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc thì không có vấn đề nào không thể giải quyết, không khó khăn nào không thể vượt qua. Trong quá trình làm, cần cắt bớt các thủ tục rườm rà không cần thiết. Trước đó vào buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Phiên họp tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 và xem xét cho ý kiến về đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng.
Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua khen thưởng, chỉ rõ những kết quả thành tích đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 và đề ra các biện pháp, giải pháp có tính khả thi cao nhằm đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua khen thưởng.
Tiếp theo là các hoạt động vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành phiên trụ bị. Đến dự có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng 239 đại biểu đại diện cho hơn 81.000 hội viên Hội Nông dân toàn thành phố.
Phiên trụ bị đã bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua quy chế và chương trình đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa 9 trình đại hội.
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, mỗi năm có trên 47.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 132% chỉ tiêu nghị quyết. Các cấp hội đã phối hợp hướng dẫn thành lập được 316 mô hình kinh tế tập thể. Các hoạt động dịch vụ tư vấn dạy nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh được đổi mới và nâng cao hiệu quả. Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày mai 11 tháng 8. Phóng viên Việt Hưng cho biết, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra đều đạt và vượt. Hội đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự hội, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức sáng tạo của người nông dân để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập. Mỗi năm có trên 47.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 132% chỉ tiêu nghị quyết. Nét nổi bật là xuất hiện ngày càng nhiều mô hình quy mô lớn, hiệu quả sản xuất lợi nhuận hàng năm trên 500 triệu đồng. Ông Lý Văn Bon ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và ông Nguyễn Văn Bé Ba, ngụ xã Trường Xuân Nga, huyện Thới Lai cho biết.
Mình cũng làm nhiều nghề, vừa là nuôi, vừa là chế biến, vừa là cho cá đẻ, vừa là làm du lịch.
Người nông dân sản xuất giỏi ở xã Triều Sư Nga cũng rất vinh dự được sự quan tâm của bên nông dân, làm cho tôi có tinh thần phấn đấu để ngày một nâng cao hơn nữa.
Nhằm góp phần phát huy hiệu quả kinh tế, tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội phối hợp tổ chức trên 12.500 cuộc tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 376.000 lượt nông dân. Trên 6.000 cuộc hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình, có trên 201.000 lượt người tham gia. Các cấp hội đã phối hợp hướng dẫn thành lập được 316 mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ xây dựng 37 nhãn hiệu, phối hợp xây dựng 7 điểm bán hàng nông sản an toàn, hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Bà con nông dân đã hiến gần 304.000 mét vuông đất, vật kiến trúc, hoa màu để làm mới và nâng cấp gần 607 km đường giao thông nông thôn, bắt mới sửa chữa 809 cầu cống với tổng trị giá trên 170 tỷ đồng và gần 48.000 ngày công lao động, phối hợp xây dựng được 326 mô hình bảo vệ môi trường. ông Võ Văn Sơn, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền và ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khóa 9 cho biết thêm.
Năm 2022 cũng có tham gia đi gom bao bì tới địa điểm này để giao nộp cho trạm bảo vệ thực vật lần. Năm nay là lần thứ hai. Đây là một điều hết sức là tâm đắc, tại vì nó góp phần bảo vệ cái môi trường cho nó sạch.
Nghị quyết Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 đều hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, trên cơ sở đó rút ra các cái bài học kinh nghiệm như sau: là các cấp hội nông dân nắm vững các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chủ động tranh thủ sự chỉ đạo của hội cấp trên, rồi sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền để vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của phong trào nông dân ở từng địa phương, đề xuất hỗ trợ kịp thời phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và tăng cường công tác tuyên truyền vận động gắn với cái hoạt động dịch vụ tư vấn dạy nghề và hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh.
Những kết quả đáng phấn khởi mà Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đã đạt được sẽ là tiền đề để công tác hội và phong trào nông dân thành phố ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, các mục tiêu của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn hiện đại. Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 8 kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10 tháng 8 1961, 10 tháng 8 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm 3 nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu thuộc đối tượng người tham gia kháng chiến, gia đình có 2-3 nạn nhân chất độc da cam, sức khỏe yếu.
Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Văn Trương ở khu vực 1 phường Bà Láng, quận Cái Răng, ông Lê Hồng Thanh ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, ông Phạm Văn Thôn ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những thiệt thòi khó khăn, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đoàn trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá hơn 2 triệu đồng. Đoàn cũng đã đến thăm các cháu bị nhiễm chất độc da cam tại Trung tâm Công tác Xã hội. Tại đây, đoàn đã trao 40 hộp thuốc, 5 triệu đồng tiền mặt.
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 4.471 nạn nhân da cam, trong đó 3.615 nạn nhân hưởng chính sách chất độc da cam và bảo trợ xã hội. Còn ở quận Bình Thủy, phóng viên Hồng Dân cho biết, để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, những năm qua Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin của quận Bình Thủy luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, giúp họ vơi bớt khó khăn, mặc cảm và tự tin hơn trong cuộc sống.
Cuộc sống gia đình của chị Nguyễn Thị Hồng ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tưởng hạnh phúc hơn khi chị sinh được con gái đầu lòng Võ Nguyễn Hoài Mỹ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, 7 ngày sau khi sinh ra, Mỹ mới mở mắt được chút ít, rồi lại nhắm nghiền. Quanh hai hốc mắt bị lấp đầy cườm trắng. Vợ chồng chị ôm con đi khám thì được biết Mỹ bị mù cả hai mắt. Nhân ngày vì nạn nhân da cam 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin quận Bình Thủy đến thăm và tặng quà cho gia đình em Võ Nguyễn Hoài Mỹ.
Hôm nay các cô, các chú ở Hội nạn nhân chất độc da cam của quận Bình Thủy đến thăm gia đình và có cái món quà nhỏ của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình. Hoài Mỹ có thấy vui không?
Dạ con vui lắm ạ.
Thôi giờ vui tặng cho các cô chú một bài hát nha.
Dạ.
Rồi tự giới thiệu đi con.
Sau đây con xin gửi đến mọi người bài hát được mang tên Những Trái Tim Hồng ạ. Ai đã đem cho em nụ cười hồng trên môi? Ai đã đem cho em những lời âu yếm đầu nôi? Ai đã đem cho em thêm nhịp đập con tim? Ai đã đem cho đời tấm lòng mẹ quê hương?
Được sự giúp đỡ của quận hội, chính quyền địa phương, hiện em Võ Nguyễn Hoài Mỹ được học tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ. Đây là niềm vui và niềm mong ước lớn lao đối với Mỹ và gia đình. Em Võ Nguyễn Hoài Mỹ chia sẻ như thế này.
Lúc ban đầu con được ba mẹ cho đi học thì con cảm thấy rất là rụt rè và sợ sệt. Cảm giác đó rất là nhiều quá, nhưng mà khi mà đi học thì được thầy cô, bạn bè tiếp xúc với con, với lại tạo cho con cái cơ hội để con hòa nhập với mọi người thì con tiếp thu được rất là nhanh và hòa nhập với mọi người.
được đi hát, đó chính là ước mơ của con. Nhưng mà con chỉ ước mơ đơn giản là con tìm được cái nghề phù hợp với con để con làm, để phụ giúp gia đình và không làm gánh nặng cho mọi người thôi ạ.
Chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ của Mỹ, hạnh phúc và chia sẻ.
Thấy tuổi thân chứ, mình tuổi thân nhưng mình không thấy nhìn ta gì đó. Rồi nó nói chuyện với bạn bè gì đó, mình cũng thấy rất là đau trong lòng chứ không phải không đau. Không cho con mình đi học. Thấy mấy đứa bạn chung đó nói chuyện với nhau, em rất là mừng.
Còn trường hợp của chị Trình Thị Minh Nguyệt ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có hai người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Chị Nguyệt cho biết.
Nếu mà ngày xưa ba mẹ thì cũng có đi chiến tranh, là không đi đâu xa, chỉ mần kiếm những công việc ở nhà mình làm, giống như sửa đồ. Mình làm được ở nhà thì mình vừa giữ bé, mình vừa làm được công việc ở như quận, phường, đồ cũng quan tâm tới mình á. Không cần phải lớn đâu, có quan tâm là mình cũng đã vui rồi.
Toàn quận Bình Thủy hiện có 583 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 117 nạn nhân bị dị tật, dị dạng, dị tật đặc biệt, nặng, mất khả năng tự phục vụ, gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Ông Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Khi mà chúng tôi đi trực tiếp đến từng gia đình nạn nhân để thăm hỏi, tặng quà, một cái cảm nhận, cái xúc động của chúng tôi là thấy rằng là cái hậu quả của chất độc hóa học đã gây ảnh hưởng rất lớn cho sức khỏe con người trong cái thời gian qua, là một cái điều phải nói rằng rất trăn trở. Trong cái quá trình mà thực hiện cái việc chăm sóc cho nạn nhân đó, là được các cấp ủy đảng, chính quyền, rồi Mặt trận Tổ quốc cũng như các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam để làm thế nào đến với nạn nhân và gia đình nạn nhân để vượt qua những cái nỗi đau, mất mát thiệt thòi vừa qua, để ổn định cái cuộc sống, vươn lên trong cái phát triển kinh tế.
Những ánh mắt dài khờ, những bước chân chập chững của trẻ bị nhiễm chất độc da cam dioxin đã và đang rất cần những tấm lòng sẻ chia. Hãy chung tay để cùng nhau xoa dịu nỗi đau da cam dioxin, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các tin tức đáng chú ý khác. Sở Y tế vừa tổ chức hội thảo chủ đề chuyển đổi số ngành y tế thành phố Cần Thơ. Đến dự có giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, các công ty đơn vị có giải pháp phần mềm hỗ trợ chuyển đổi số trong ngành y tế.
Các tham luận xoay quanh một số vấn đề, định hướng công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và nhu cầu chuyển đổi số của ngành y tế Cần Thơ. Một số giải pháp tiên tiến đang được áp dụng trong chuyển đổi số như hệ thống cảnh báo dịch bệnh từ kho dữ liệu văn phòng trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp, các giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tại hội thảo, những khó khăn và thách thức trong các cơ sở y tế tại Cần Thơ như hạ tầng trang thiết bị chưa đảm bảo, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, các nền tảng phần mềm còn rời rạc, chưa liên thông với nhau, thủ tục đầu tư cho công nghệ thông tin còn vướng mắc, vân vân, cũng đã được ngành y tế thành phố nhìn nhận để cùng thảo luận và khắc phục trong thời gian tới. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 đối với giáo dục tiểu học.
Năm học 2022-2023, thành phố có 167 cơ sở giáo dục tiểu học với hơn 97.130 học sinh, là năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2 và 3. Thành phố đảm bảo các quy định khi triển khai chương trình mới như mỗi lớp học một phòng học, 100% học sinh lớp 3 được học tin học và tiếng Anh. Tất cả học sinh đều được tham gia các hoạt động giáo dục bắt buộc và giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt trong năm học qua, ngành giáo dục đã triển khai thí điểm chương trình giáo dục STEM và nhân rộng ở học kỳ 2 cho nhiều trường, tăng cường các hoạt động trải nghiệm robotics. Đánh giá cuối năm học, có trên 99% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh của thành phố cũng đã xuất sắc, đạt nhiều giải cao ở cuộc thi Roboton quốc gia và quốc tế.
Năm học 2023-2024, giáo dục tiểu học tập trung thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4, và chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 5, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục STEM, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động dạy học, quản lý giáo dục. lãnh đạo quận Ninh Kiều vừa đến khảo sát một số công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều 2 tháng 1 2004.
Đoạn đến khảo sát các công trình trường mầm non Tây Đô, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường An Cư, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thới Bình và một số công trình trọng điểm khác như nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, một số tuyến đường tại trung tâm thương mại Cái Khế. Các công trình này dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
Sau thời gian phát động thi đua đăng ký công trình phần việc, đến nay trên địa bàn quận có 14 công trình, 32 phần việc đăng ký thực hiện. Trong đó cấp thành phố có 6 công trình, 2 phần việc, cấp quận có 8 công trình và 30 phần việc. Thưa quý vị, thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phối hợp với Cảnh sát Giao thông Công an các tỉnh thành trên cả nước thiết lập ngân hàng biển số đẹp và triển khai các bước theo quy trình để chuẩn bị cho phiên đấu giá đầu tiên.
Theo đó, có trên 153.000 biển số xe ô tô được đấu giá trong lần đầu tiên, gồm các loại xe 4 đến 9 ghế, xe ô tô khách, xe ô tô tải. Người dân có yêu cầu sau khi làm thủ tục đăng ký sẽ được cấp tài khoản truy cập, hướng dẫn sử dụng trong việc đấu giá trực tuyến. Số tiền thu được từ đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách trung ương.
Thông tin về việc cao tốc Phan Thiết Dầu Dây bị ngập nặng làm ách tắc giao thông trong những ngày qua. Sau một tuần cắt cử các chuyên gia về thủy văn kỹ thuật đến hiện trường khảo sát, Bộ Giao thông Vận tải đã xác định nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn, dòng chảy sông Phan bị thu hẹp bởi hệ thực vật xâm lấn, bồi lắng. Đơn vị tư vấn chưa lường hết được khi thiết kế cống dẫn đến ùn ứ cục bộ.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại thời điểm ngập, lượng mưa chưa đạt tần suất tính toán nhưng cao độ đã lên hơn 45 mét, lớn hơn 2 mét so với đỉnh lũ lịch sử sông Phan năm 1992. Đây là yếu tố bất thường. Các chuyên gia đánh giá, việc tính toán cao độ thiết kế theo tần suất 1% tại vị trí cống mà chưa xét đến mực nước dền là trách nhiệm của đơn vị tư vấn, mặc dù không phải lỗi cố ý. Về giải pháp xử lý, các chuyên gia đề xuất trước mắt cần xử lý các chướng ngại vật lòng sông từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan để tăng khả năng thoát nước cho khu vực.
Biện pháp lâu dài, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đầu ngành, khảo sát, tính toán, xây dựng mô hình cho toàn bộ khu vực, từ đó xác định mực nước tương ứng tần suất thiết kế của dự án. Trường hợp cần thiết, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét nâng đường tại khu vực ngập nếu cao độ tính toán lớn hơn mức hiện tại. Tại Tiền Giang vừa xảy ra một vụ sạt lở bờ sông Tiền khiến 6 căn nhà bị đổ sụp hoàn toàn, hàng chục căn nhà khác nằm trong vành đai sạt lở nguy hiểm.
Hiện khu vực sạt lở tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt rộng và sâu, nguy cơ sạt lở trong sạt lở là rất lớn. Điều đáng lo ngại hiện nay, trong vành đai sạt lở còn hàng chục căn nhà có nguy cơ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm, vận động người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Đối với các căn nhà có nguy cơ sạt lở cao thì cấm tuyệt đối người dân ngủ lại trong nhà.
Trước đó, vụ sạt lở ngày 5 tháng 8 đã khiến cho 5 phòng trọ, 1 căn nhà bị đổ sụp xuống sông, 4 căn nhà khác bị lún nứt nghiêm trọng, nhiều tài sản của người dân đã bị nước cuốn trôi. Rất may vụ sạt lở không gây thương vong về người. Ngay khi sạt lở xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè đã đến thăm hỏi động viên các gia đình, hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng. Địa phương cũng đã cử lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa. Tổng kiểm tra các điểm kinh doanh trên triền dốc ở Đà Lạt để phòng chống sạt lở. Đó là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt Lâm Đồng để có biện pháp phòng chống sạt lở khi cao điểm mùa mưa đang diễn ra.
Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu các phường, xã kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở lưu trú du lịch, điểm nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán ăn, các địa điểm săn mây, trekking ở khu vực trên dên sườn dốc, nhất là các khu vực dọc theo các tuyến đường đèo, dốc có máy ta luy cao qua khu vực các xã Tà Nung, Xuân Trường, Xuân Thọ, đèo Mimosa. Nếu các cơ sở đảm bảo theo quy định mới cho phép hoạt động hoặc xem xét phương án cho kinh doanh theo mùa. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động hoặc tổ chức cưỡng chế khi cần thiết đối với các trường hợp vi phạm. Các địa phương tổ chức kiểm tra tất cả nhà ở riêng lẻ nằm sát vách núi, sườn núi, khe suối có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn quản lý. Qua đó xác định từng vị trí, điểm có nguy cơ xảy ra sạt trượt đất, sạt trượt công trình để có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, kịp thời di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để thiệt hại về người khi có sự cố thiên tai xảy ra.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, đến tháng 7 năm 2023 này, toàn tỉnh còn 163 vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Trong đó riêng thành phố Đà Lạt có 60 vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời 27 hộ dân đến nơi an toàn. Trước đó, chỉ trong tháng 6, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xảy ra 15 vụ sạt lở đất ta luy sau các trận mưa lớn kéo dài, khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương và nhiều căn nhà bị hư hại. Thưa quý vị, thả diều vốn là một nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Thế nhưng thời gian qua đã có không ít vụ tai nạn xảy ra xuất phát từ hoạt động thả diều tự phát, thả diều tại những không gian không phù hợp. Chơi diều như thế nào, thả diều ra sao là câu chuyện cần phải được xem xét một cách cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho cả người chơi và cộng đồng.
Đầu năm 2022, một người dân ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, Bắc Giang, trong lúc gỡ diều dướng vào đường dây điện cao thế, đã bị điện phóng tử vong. Tháng 7 năm 2023, ngay tại nơi xảy ra vụ tai nạn, vẫn có rất nhiều người đang thả diều.
Nếu như ở các vùng quê tình trạng diều mắc vào đường dây điện gây chập cháy xảy ra thường xuyên, thì ở thành thị, việc thả diều trong các khu dân cư đông người qua lại, thả diều gần đường giao thông lại đang trở thành vấn nạn, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Dù đã có chế tài xử lý với hành vi thả diều gây ảnh hưởng tới hành lang an toàn lưới điện, ảnh hưởng tới an toàn giao thông, nhưng vì tính chất của thú chơi khó có thể tìm được chủ nhân của những chiếc diều nên việc xử lý vẫn chưa thể triệt để. Ý thức của người chơi vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
Sau cùng là phần tin thế giới. Văn phòng Tổng thống Pakistan cho biết Tổng thống Arif Alvi đã chấp thuận khuyến nghị của Thủ tướng Shahbaz Sharif về việc giải tán quốc hội. Việc giải tán quốc hội, cơ quan bầu ra chính phủ liên bang, đồng nghĩa chính phủ do Thủ tướng Shahbaz Sharif đứng đầu sẽ từ chức.
Trước đó, giới chức chính phủ Pakistan cho biết Thủ tướng Shahbaz Sharif đã khuyến nghị Tổng thống Arif Alvi giải tán quốc hội 3 ngày trước khi cơ quan lập pháp kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 12 tháng 8. Theo Hiến pháp Pakistan, nếu quốc hội giải tán trước thời hạn thì tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày sau đó.
Thủ tướng Shahbaz Sharif đã từ chức hôm qua và cho biết ông sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn vào ngày hôm nay để chọn ra thủ tướng tạm quyền trong vòng 3 ngày. Tại Campuchia, theo dự kiến, Quốc hội khóa 7 sẽ họp phiên đầu tiên từ ngày 21 tháng 8 tới, theo sự triệu tập của quốc vương Norodom Sihamoni.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdet Hun Sen hôm qua cho biết bà Khun Sodari hiện đang là phó chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia, được đề cử đảm nhiệm cương vị chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa 7. Theo ông Hun Sen, việc đề cử bà Khun Sodari vào vị trí chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa 7 nhằm đề cao phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Ông Hun Sen cũng cho biết, ông Chip Yim, phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội khóa 6, tiếp tục được đề cử là phó chủ tịch thứ nhất, và ông Vong Son, bộ trưởng Bộ Xã hội, Cựu Chiến binh và Phục hồi Thanh niên, được đề cử giữ chức vụ phó chủ tịch thứ hai Quốc hội khóa mới này.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un đưa ra phát biểu trên khi chủ trì cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Tại cuộc họp này, ông Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của một quân đội mạnh trong việc thực hiện chiến lược quân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí và mở rộng các cuộc tập trận quân sự.
Đáng chú ý là tại cuộc họp, Triều Tiên đã quyết định miễn nhiệm Tổng tham mưu trưởng quân đội Park Soo-in thay thế bằng tướng Ri Yong-gin. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ dự định tổ chức cuộc tập trận thường niên mang tên Lá chắn tự do Ulchi vào cuối tháng này. Thưa quý vị, sáng nay cơn bão Kanun đã đổ bộ vào bờ biển phía đông nam của Hàn Quốc và đang di chuyển lên phía bắc tới các khu vực trong nội địa và thủ đô Seoul. Đây là cơn bão mạnh và đang gây ra mưa lớn trên phạm vi toàn quốc.
Theo các chuyên gia, bão Kanun có đường đi rất đặc biệt, là cơn bão đầu tiên đi xuyên qua bán đảo Triều Tiên theo trục dọc. Nếu hướng đi của bão Kanun tiếp tục như dự đoán, cơn bão sẽ mất khoảng 15 giờ để đi qua Hàn Quốc theo hướng từ Nam lên Bắc, gây ra mưa lớn và gây thêm nhiều thiệt hại. Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo bão trên toàn quốc. Cơn bão Kanun đã khiến cho hàng loạt chuyến bay và chuyến tàu bị hủy, các trường học phải đóng cửa, nhiều tuyến đường biển và đường bộ trên khắp Hàn Quốc bị phong tỏa.
Na Uy đang ghi nhận trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua, hệ quả của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. hàng ngàn người phải đi sơ tán nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị nhấn chìm, bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp do sạt lở đất. Các tuyến đường chính bị đất đá lở chặn lại, dịch vụ đường sắt tạm ngừng hoạt động trên nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam Na Uy.
Nước lũ cô lập nhiều khu vực và lực lượng cứu hộ phải dùng máy bay trực thăng để sơ tán người dân. Nước lũ cũng đã khiến một con đập bị vỡ gây nguy cơ ngập úng diện rộng. Trong khi đó, đập thủy điện Braskeray Falls trên sông Glomma, tuyến đường thủy lớn nhất của Na Uy, đã không thể mở cửa đập sau khi phòng điều khiển bị ngập.
Ba mươi phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.